bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, mồng 6 tháng 4 dương lịch 2018, tức ngày 21 tháng 2 âm lịch Mậu Tuất. Xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần về vụ luật sư Nguyễn Văn Đài và nhóm cộng sự Hội Anh Em Dân Chủ của Âm bị Tòa án Nhân dân Hà Nội đưa ra xét xử hôm qua ngày 5 tháng 4. Trước hết là thông cáo chung hôm 3 tháng 4 của ba tổ chức Ủy ban Bảo vệ quyền là người Việt Nam, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Đài Quan sát bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền phản đối phiên tòa.
Ba tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng yêu cầu trả tự do cho Nguyễn Văn Đài và các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ. Nhà cầm quyền Việt Nam hãy hủy bỏ tức khắc mọi cáo buộc với luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà và 7 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ và trả tự do ngay cho họ. Đài Quan sát bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền, The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, là tổ chức liên đới với Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, FIDH, và Tổ chức Thế giới Chống Tra Tấn, OMTC, cùng Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam, Vietnam Committee on Human Rights, lên tiếng kêu gọi hôm nay.
Nguyễn Văn Đài, người sáng lập Hội Anh Em Dân Chủ, người phụ tá Lê Thu Hà và các thành viên Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội và Nguyễn Bách Truyền sẽ bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đem ra xét xử ngày 5 tháng 4 năm 2018. Họ có nguy cơ đối diện với những án tù từ 12 năm tù giam đến chung thân hay tử hình. Tổng thư ký Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH, bà Debbie Stothard nói rằng cộng đồng quốc tế không thể mập mờ mà phải lên tiếng kết án chính quyền Việt Nam tiếp diễn đàn áp không ngừng xã hội dân sự và yêu cầu trả tự do tức khắc vô điều kiện cho Nguyễn Văn Đài, những người cộng sự của ông và mọi tù nhân chính trị khác tại Việt Nam. Sự tạm giam tùy tiện và dài lâu Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà đáng cho thế giới đồng thanh bất bình.
Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà bị bắt giam tùy tiện, không được xét xử từ ngày 16 tháng 2 năm 2015. Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyền và Phạm Văn Trội bị bắt tại nhà họ ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa trong tháng 7 năm 2017, từ đó bị giam giữ tùy tiện. Ba thành viên khác của hội, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Văn Túc và Trần Thị Xuân bị bắt và tạm giam giữa tháng 7 đến tháng 10 năm 2017. Theo dự trù, Nguyễn Văn Túc sẽ đem ra xét xử ngày 10 tháng 4 sắp tới ở tỉnh Thái Bình.
Ngày 31 tháng 12 năm 2017, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ở Hà Nội cho biết Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bách Truyền và Phạm Văn Trội bị tố cáo hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Điều 79 trong Bộ Luật Hình sự. Trong những cáo buộc họ, có cả việc họ kêu gọi thiết lập thị trường kinh tế tự do và một chính phủ dân chủ, kêu gọi các tổ chức quốc tế chống những vi phạm nhân quyền và hậu thuẫn pháp lý cho khối dân oan và những nạn nhân sinh thái do Formosa gây ra.
Từ ngày bị bắt 2 năm trước đây, Nguyễn Văn Đài không được gặp gỡ luật sư bào chữa. Vợ ông chỉ được thăm nuôi 3 lần. Tháng 6 năm 2017, Tổ hành động Liên Hiệp Quốc chống bắt giam tùy tiện tuyên bố Nguyễn Văn Đài bị bắt giam tùy tiện và yêu cầu trả tự do cho ông. Các thành viên hội anh em dân chủ khác cũng không được tiếp cận gia đình và luật sư, không có cơ hội chuẩn bị cuộc bào chữa. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam xác định phiên tòa này là một minh chứng gây sốc rằng Việt Nam bất chấp nghĩa vụ đã cam kết thực hiện các công ước nhân quyền ký kết. Luật sư Đài và các chiến hữu của ông rất có thể bị tử hình vì đã hành xử ôn hòa và chính đáng nhằm bảo vệ nhân quyền. Thế nhưng họ chẳng được quyền chuẩn bị cuộc bào chữa trước tòa.
Hội Anh Em Dân Chủ là một xã hội dân sự độc lập nhằm thăng tiến nhân quyền thông qua các tác động trực tuyến và điều hợp các nỗ lực của những phong trào hậu thuẫn dân chủ tại Việt Nam. Thành viên của hội đều trải nghiệm quá trình kỷ luật bị chính quyền sách nhiễu. Trước đó, Nguyễn Văn Đài, Trương Minh Đức, Phạm Văn Trội, Nguyễn Bách Truyền và Nguyễn Văn Túc đã bị giam tù nhiều năm mà lý do duy nhất là họ hành xử chính đáng và ôn hòa cho nhân quyền.
Tổng thư ký Đài quan sát bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền Joao Stebrock nhấn mạnh: "Chúng tôi mạnh mẽ tố cáo việc sách nhiễu, tùy tiện bắt giam và xét xử Nguyễn Văn Đài cùng các thành viên hội anh em dân chủ như một chứng cứ cho nỗ lực không ngừng tiếp diễn để hăm dọa và bịt miệng những nhà hoạt động chính đáng bảo vệ nhân quyền. Từ tháng 12 năm 2017, đã có ít nhất 24 nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền bị kết án tù tại Việt Nam, nơi đang giam giữ 130 tù nhân chính trị."
Sau đây là lời phản đối của Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam ngay sau khi được tin bản án khắc khe, tàn bạo, giáng xuống nhóm Nguyễn Văn Đài. Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam hết sức bất bình trước những bản án khắc khe của Tòa án Nhân dân tối cao ở Hà Nội giáng xuống cho những nhà hoạt động trong phiên xử kéo dài chỉ một ngày và vi phạm mọi tiêu chuẩn quốc tế. Luật sư Nguyễn Văn Đài bị kết án 15 năm tù giam và 5 năm quản chế. Mục sư Nguyễn Trung Tôn 12 năm tù giam và 3 năm quản chế. Ký giả Trương Minh Đức 12 năm tù giam và 3 năm quản chế. Nguyễn Bắc Truyện 11 năm tù giam và 3 năm quản chế. Lê Thu Hà 9 năm tù giam và 2 năm quản chế. Phạm Văn Trội 7 năm tù giam và 1 năm quản chế. Tất cả đều bị kết án cùng tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam, tuyên bố: "Việt Nam giam tù ông Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà ròng rã 2 năm trước khi đưa họ ra trước nền pháp lý trò hề gây kinh tởm. Ai ai cũng nghi ngại một phiên tòa bất công, nhưng ngoài mọi sự chờ đợi, chúng tôi vẫn hy vọng Việt Nam chịu thay đổi. Mỗi hy vọng này cùng tương lai của những nhà hoạt động nhân quyền dũng cảm đã đột ngột đổ vỡ hôm nay với những bản án độc ác vừa tuyên xưng." Ông Võ Văn Ái kêu gọi cộng đồng thế giới hãy có hành động quyết liệt trước những vi phạm có hệ thống đối với những cam kết tôn trọng nhân quyền của Việt Nam, kêu gọi Liên Âu ngưng việc chuẩn y hiệp ước tự do mẫu dịch Việt Nam-Liên Âu dù trừ ký kết trong năm nay. Ông Ái nói, Việt Nam không thể nào tự do đàn áp công dân họ mà chẳng sợ bị trừng phạt. Cộng đồng thế giới cần nói rõ không thể nào giao thương như thường lệ với Việt Nam bao lâu nhân quyền chưa cải tiến, khởi sự bằng việc trả tự do cho luật sư Nguyễn Văn Đài và các người cộng sự. Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam có trụ sở tại Paris cũng kêu gọi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công khai tố cáo bản án tàn bạo và nhấn mạnh Việt Nam phải có tiến bộ cụ thể trên lĩnh vực nhân quyền thì quan hệ ngoại giao Pháp-Việt mới có cơ phát triển. Trong cuộc thăm viếng Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng vừa qua, Tổng thống Macron đã hoan hô Hà Nội về xin trích những cải cách quan trọng nhằm xây dựng pháp quyền hết trích và kêu gọi sự gia tăng hợp tác và trao đổi mẫu dịch. Tiếp theo là câu chuyện cuối tuần của Triều Thanh với ông Võ Văn Ái.
Xin mời quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái về nhân minh học Phật giáo. Thưa ông Võ Văn Ái, gần đây chương trình đài muốn bàn về nhân minh học Phật giáo. Định lấy học trình mà ông giảng tại Đại học Hà do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tổ chức năm 2012 tại Hoa Kỳ. Trong khi thực hiện thì thấy bài giảng khó đưa vào khuôn khổ chương trình đài, nên nhờ tôi phỏng vấn qua câu chuyện cuối tuần. Ông có thể giúp rút gọn và trình bày đại cương để giúp người tìm hiểu, dễ đi vào một môn học xem như phức tạp và khó.
Đúng là nhân minh học Phật giáo cần khổ công nghiên cứu và học hỏi. Người theo Phật giáo phải thâm nhập giáo lý cơ bản để thực hiện cái việc diệt khổ và giác ngộ. Đức Phật từng dạy Phật tử phải am hiểu năm cái môn học gọi là ngũ minh, bao gồm: một là thanh minh, tức là hiểu rõ ngôn ngữ, văn từ, học thuyết để có thể luận văn đúng, rõ ràng trong việc hoằng dương chánh pháp. Hai là công xảo minh, tức là biết rõ công kỹ nghệ, mỹ thuật để gợi hứng và hòa hài việc tu học. Ba là y học minh, là biết rõ dược liệu thuốc men, trị liệu thân bệnh con người, giúp cho việc đối trị tâm bệnh theo hướng của đạo giác ngộ. Bốn là nội minh, hiểu rõ nghĩa lý kinh điển để thấu đạt tâm pháp, mở mang trí tuệ bát nhã. Và năm là nhân minh, tức là cái môn luận lý học. Như vậy thì nhân minh là một trong năm học thuật quan trọng trong việc luận lý, giải thích nhằm thuyết phục vấn đề đúng sai, chính tà, chân tờ.
Ông có thể trình bày sơ lược về tầm quan trọng của nhân minh?
Tôi xin kể một câu chuyện có thật để dễ nhận ra tầm quan trọng của nhân minh, tức là luận lý học Phật giáo hay tùy thuận trong bất biến của giáo lý Phật giáo. Năm 1969, khi ông Hồ Chí Minh mất tại Hà Nội, thì Bộ Chính trị của Đảng đã chọn lọc các cán bộ cao cấp nhất và nhân vật đại diện các tôn giáo lớn để thay phiên đứng gác quan tài ông Hồ Chí Minh. Ai cũng hiểu cái sự chọn lựa này nhằm tuyên truyền cho nhân dân và quốc tế thấy ông Hồ được hai tầng lớp chính quyền và tôn giáo yêu thương và kính ngưỡng. Nhưng mà đối với chế độ thì đây là một đặc ân. Hai tôn giáo được đề cử là Phật giáo và Công giáo. Nhưng cố đại lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu từ chối gác quan tài ông Hồ. Bộ Chính trị thắc mắc trước hành động phàm thường hy hữu này, thì Hòa Thượng Thích Đôn Hậu giải thích: theo truyền thống đạo Phật, người tăng sĩ xuất gia không còn bái lại ai khác ngoài Đức Phật, dù đó là vua hay là cha mẹ. Sách gọi là bất bái quân vương, bất bái phụ mẫu. Tôi là tăng sĩ Phật giáo, không thể làm việc này. Bộ Chính trị phủ bác bằng lý luận: Hòa Thượng tuy tăng sĩ nhưng còn là một công dân tham gia cách mạng. Đây là bổn phận người công dân, chứ không phải là của người tăng sĩ. Hòa Thượng Đôn Hậu từ tốn đáp: quý vị nói rất đúng, tôi xin thi hành nghĩa vụ công dân này. Tuy nhiên xin quý vị thỏa mãn một cái lời yêu cầu của tôi để tôi an tâm thực hiện. Xin Hòa Thượng cứ nói. Bộ Chính trị thôi thúc. Hòa Thượng giải thích: tôi tu học và xuất gia tại Huế. Nay xin Đảng và Chính phủ cho tôi được về Huế để xin phép chư Tăng xả giới thôi làm tỳ kheo Đôn Hậu để có thể trở thành công dân Đôn Hậu. Như vậy thì cái việc gác quan tài bác mới danh chính ngôn thuận. Trước lý lẽ này thì Bộ Chính trị tuy bực mình nhưng không làm sao bắt bẻ được, đành phải than: thời buổi Mỹ Ngụy còn chiếm đóng miền Nam, làm sao chính phủ đưa Hòa Thượng về Huế được? Thế là chuyện bỏ qua, không có đại diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đứng gác quan tài. Điều cần nhớ là Đức Cố Đề Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu không tham gia cách mạng như là cách nói liều ở trên đây. Năm Mậu Thân 1968, Ngài bị Cộng sản đến chùa Lên Mù gánh Ngài lên núi, nói là mời Ngài đi họp, dù ngài đang bị xuất huyết dạ dày và không chịu đi. Nghe câu chuyện ta biết ngay là những người như ngài lúc ấy, nó như con cá nằm trên thớt, đảm bảo gì là phải nghe răm rắp nếu không muốn chết. Không chịu gác quan tài, tức là bị nghi ngay là phàm thường hay là phản chống, cả hai đều mang tội chết. Trong hoàn cảnh é lẽ này thì giải thích thế nào để khỏi chết và được chấp thuận? Đây là thuộc vấn đề lý luận và lập trường. Sự đối chọi của hai lý luận, một bên là cái sức mạnh và bạo lực quyền hành cưỡng bức, một bên là kẻ tứ cố vô thân, chẳng ai binh vực, hầu thuận, sống hay chết, tùy thuộc vào cái cách biện luận có lý, có tình và có dũng lược. Phải biết cách lấy lý luận đối phương làm luận lý của mình để bẻ gãy lập trường đối phương. Đây là cái pháp biện luận để bảo vệ nhân cách và lập trường. Cách biện luận như vậy gọi là phép biện chứng hay là biện chứng pháp. Và biện chứng pháp là cái khoa học nghiên cứu những cái luật khái quát ở trong quá trình chuyển dịch của sự vật. Biện chứng pháp không chấp nhận cái lối suy nghĩ mọi sự đều cố định, mọi sự ở mãi trong cái trạng thái nguyên hình. Vì khoa học cũng như đạo Phật xác định mọi sự vật đều vô thường, đều chuyển biến, đều trở thành thông qua một cái lịch trình tiến hóa, tương tác và tương duyên sinh khởi. Biện chứng pháp nghiên cứu lịch trình chuyển biến ấy như một cái quy tắc vũ trụ.
Xin ông cho một định nghĩa về hai chữ nhân minh.
Nhân là cái điều căn bản để giải thích luân lý mà ta thiết lập, và minh là giải rõ lý do thành lập nhân. Nhân có hai nghĩa và mang hai tác động. Khi lập luận của mình rõ ràng, thuyết phục, làm cho đối phương chấp nhận thì gọi là sinh nhân. Khi đối phương lĩnh hội được cái luân lý của người lập luận thì gọi là liễu nhân. Lập luận theo nhân minh thì nói hay viết đều rõ ràng, minh bạch, đúng đắn, không mập mờ, khó hiểu, làm cho người ta hoài nghi. Nhân minh là cái phương thức biện bác, thức tỉnh, mang lại hiểu biết chân thật cho mọi người.
Hiểu như ông trình bày thì nhân minh học là luận lý học của Đông Phương. Còn Tây Phương có phương pháp luận lý nào tương đương?
Nhân minh học mà ta đang bàn có thể gọi là luận lý học Đông Phương là bởi vì nó phát xuất từ Ấn Độ, do Ngài Sapada, khai tổ của phái chính lý Nyaya khai sáng. Phái chính lý Nyaya là một trong sáu cái phái triết học của Ấn Độ. Ngài Sapada chú trọng cái phương thức suy lý biện luận nên lập ra cổ nhân minh làm nền tảng cho nhân minh. Sau này, Ngài Dinaga, tức là Ngài Trần Na, khai triển và cải thiện thành nhân minh học Phật giáo gọi là tân nhân minh. Luận lý học Tây Phương mà ai cũng biết là tam đoạn luận syllogism của triết gia Aristotle. Tuy cùng là cái phương pháp biện luận, nhưng mà nhân minh không có phương pháp diễn dịch, deduction. Nhưng mà hơn tam đoạn luận về phương pháp quy nạp, induction. Tam đoạn luận tức là luận lý học Tây Phương là pháp thức suy tưởng tư duy, trong khi nhân minh là pháp thức biện luận. Tam đoạn luận suy luận hai điều kiện đã biết ở đại tiền đề major và tiểu tiền đề minor để đưa tới đoán án, tức là conclusion, tức là vận dụng cái sự tư duy suy lý. Còn nhân minh thì nhắm mục đích thắng lợi trên bình diện biện luận. Từ Aristotle đến nay thì luận lý học Tây Phương tiến thêm hai bước phát triển. Hegel dùng cái phương thức suy luận Aristotle để lập nên biện chứng pháp của luận lý duy tâm. Tiếp đấy thì hai triết gia Marx và Engels lật ngược cái biện chứng pháp duy tâm của Hegel làm thành biện chứng pháp duy vật, Materialist Dialectic. Thông qua khoa học, hai bước phát triển này đã biến luận lý học siêu hình của tám đoạn luận trở thành biện chứng pháp duy vật ngày nay.
Vậy các luận lý được nhân minh lập ra như thế nào?
Khi ta muốn lập luận thì phải có đủ ba điều kiện. Thứ nhất là nói cái điều mình biết để người khác biết theo. Ví dụ như chớp là do điện lực tạo thành, điều mà ai cũng biết, nên họ chấp nhận như ta. Thuật ngữ của nhân minh gọi là tôn. Thứ hai, tuy nhiên chỉ nói suông cái tôn của mình chưa chắc đã được chấp nhận, cho nên cần phải nêu rõ cái nguyên nhân vì sao mình lập ra tôn như vậy, thì thuật ngữ nhân minh gọi là nhân. Và thứ ba, sau khi chỉ rõ tôn và nhân, thì cần lấy những cái sự kiện thật mà ai cũng công nhận làm chứng cứ cho tôn và nhân của mình. Thuật ngữ của nhân minh gọi là dụ. Tôn, nhân, dụ là ba cái pháp thức tân nhân minh lý luận của Ngài Trần Na. Chỗ khác nhau với cái luận lý Tây Phương Tam Đoàn Luận là đoán án, tức là kết luận sẽ là tôn ở trong nhân minh. Tiểu tiền đề là nhân ở trong nhân minh, và dù trong nhân minh là đại tiền đề trong Tam Đoàn Luận. Kỳ tới ta sẽ vào sâu hơn nhân minh học Phật giáo.
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới, cũng vào giờ phát thanh này.
Cuối cùng là mục Thế giới ủng hộ chúng ta. Qua đó, thấy sự quan tâm, hậu thuẫn tức tăng thâm thích quảng độ của công luận quốc tế với chuyến viếng thăm ngài của ông Thor Haverson và ông Christopher Anderson.
Đài Á Châu Tự Do đã làm cuộc phỏng vấn ông Christopher Anderson về sự kiện hy hữu ở Sài Gòn này.
Thưa quý thính giả, cuộc nói chuyện trực tiếp của hai nhân vật thuộc tổ chức nhân quyền Oslo Freedom Forum với Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn được ghi trong một đoạn băng video trình chiếu trong Ngày Nhân quyền cho Việt Nam 11 tháng 5 vừa qua tại Quốc hội Hoa Kỳ. Sau khi diện kiến Hòa Thượng Quảng Độ, lúc ra về, Chủ tịch Oslo Freedom Forum là ông Thor Halvorsen bị công an bắt và hành hung, nhưng ông Christopher Anderson lại thoát được và giữ được nguyên vẹn cuốn băng hình ấy. Quỳnh Như phỏng vấn ông Anderson quanh vụ thăm viếng vị Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và cuốn băng video đáng chú ý này. Mời quý thính giả theo dõi với phần chuyển ngữ do Trân Văn trình bày.
Chào ông Christopher Anderson. Xin ông cho biết mục đích của chuyến đi thăm Việt Nam lần đầu tiên của ông ạ.
My name is Christopher Anderson and I'm an independent filmmaker and I've been working with the Oslo Freedom Forum for the last year and a couple months ago.
Tôi là Christopher Anderson, một người làm phim tự do. Tôi cộng tác với tổ chức nhân quyền Oslo Freedom Forum từ năm ngoái. Vài tháng trước đây, tôi cùng với chủ tịch của tổ chức này đi Việt Nam để thăm Hòa Thượng Thích Quảng Độ và có ý định quay phim về cuộc gặp gỡ với Đại Lão Hòa Thượng. Vì chúng tôi được biết là ông đã bị quản thúc từ năm 1998, nên Hòa Thượng không thể đến tham dự hội thảo về nhân quyền của Freedom Forum. Chúng tôi hy vọng có thể mang tiếng nói của ông đến với hội nghị.
Thưa ông, và chủ tịch của Oslo Freedom Forum đã chuẩn bị như thế nào cho chuyến đi thăm gặp Hòa Thượng Thích Quảng Độ?
So in the end of March, me and the president of the Oslo Freedom Forum, Thor Halvorsen, traveled together with a small amount of camera equipment.
Hồi cuối tháng 3, tôi và chủ tịch của tổ chức Oslo Freedom Forum đi Việt Nam mang theo vài thiết bị quay phim. Với những phát minh mới trong công nghệ thiết bị thu hình có độ phân giải cao, chiếc camera mà chúng tôi mang theo chỉ nhỏ cỡ máy chụp hình của các phóng viên ảnh.
Vì vậy, ông nghĩ rằng ông có thể mang chiếc máy quay phim này vào Việt Nam như các khách du lịch mà không bị xét hỏi, vì Việt Nam vẫn quản lý báo chí mà.
Vâng, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể mang nó vào Việt Nam qua các khâu kiểm tra mà không bị xét hỏi. Đến Việt Nam, tôi thấy trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như một khu du lịch, sân bay gần nội thành. Tôi thấy mọi cái hầu như đều tốt đẹp, có cảm tưởng như đang du lịch ở Thái Lan, cho đến khi ra khỏi khu trung tâm thành phố.
Ông và Thor có cảm giác đang bị theo dõi không?
Well, we knew that they were likely watching us going in this part of the city. That didn't feel.
Chúng tôi có cảm giác hình như công an đang theo dõi chúng tôi. Đối với tôi, thành phố này hình như có một sự giả tạo bề ngoài. Chỉ cần băng qua bên kia đường, ra khỏi khu trung tâm dành cho khách du lịch, vào các khu dân cư, thì bạn mới thấy được cuộc sống thực sự diễn ra như thế nào. Bạn sẽ thấy cảnh sát mặc sắc phục hầu như có mặt ở mọi ngõ ngách. Ấy là chưa kể những nhân viên an ninh không mặc sắc phục. Chúng tôi đã biết trước rằng phía bên kia đường của Thanh Minh Thiền Viện, nơi Hòa Thượng Thích Quảng Độ đang bị quản thúc, có một quán cà phê nhỏ, lúc nào cảnh sát cũng có mặt, vì thiền viện này nằm trong sự kiểm soát 24/24.
Ông có thể kể lại diễn biến sự việc khi ông và chủ tịch của Oslo Freedom Forum đến gặp Hòa thượng Thích Quảng Độ.
We made an effort the day before our interview. We were there for just 2 days. The day before to go have dinner at this cafe.
Tôi và Thọ đã đến khu vực thiền viện Thanh Minh 2 ngày. Một ngày trước, chúng tôi đến quán cà phê, ngồi lại ăn tối và nghiên cứu xem cảnh sát xuất hiện ở quán cà phê này vào giờ nào. Trên suốt con đường, không hề thấy có một dấu hiệu nào cho thấy cấm không ai được vào Thanh Minh thiền viện. Không hề có một bảng thông báo nào cấm khách du lịch lai vãng ở khu vực này. Mặc dù khu vực Thanh Minh thiền viện không cách xa trung tâm thành phố, chúng tôi gọi cà phê và vài món ăn vặt. Có một số cảnh sát mặc sắc phục đứng gần đó, tỏ vẻ giận dữ, nhìn chừng chừng vào chúng tôi, dường như để hỏi vì sao chúng tôi lại có mặt ở đây. Tới một lúc, thì người cảnh sát này bảo chủ quán yêu cầu chúng tôi bỏ cái ba lô của chúng tôi đang để ở trên bàn xuống đất, vì nghi ngờ rằng chúng tôi đang làm việc gì đó đằng sau cái ba lô. Chúng tôi tắt máy quay phim và xem như các khách du lịch bình thường khác đến quán ngồi giải khát và quan sát phố xá để ngày mai chúng tôi sẽ trở lại. Không có một lối nào vào Thanh Minh thiền viện mà không bị theo dõi. Chúng tôi quyết định ngày hôm sau cứ đi nhanh, thẳng vào, làm như không biết, và nếu bị chặn lại hỏi, thì chúng tôi sẽ trả lời là vào chùa tham quan chụp ảnh, như bao ngôi chùa khác mà khách du lịch có thể đến tham quan và chụp ảnh. Sáng hôm sau, chúng tôi chia hai đi vào Thanh Minh thiền viện, một cách dễ dàng, không gặp trở ngại gì. Chủ tịch Oslo Freedom Forum Thor vào trước tôi khoảng 10 phút. Chúng tôi mới gặp Hòa thượng Thích Quảng Độ, thì có bóng cảnh sát xuất hiện trong sân chùa bằng lối sau. Chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ bị bắt trước khi bắt đầu quay phim. Chúng tôi nấp qua một bên, và may quá, cảnh sát đi chỗ khác. Cuộc nói chuyện với Hòa thượng chỉ kéo dài khoảng 45 phút. Chúng tôi cố gắng làm thật nhanh. Sau đó, chúng tôi đi hai ngã khác nhau. Thor đi ra trước tôi khoảng 30 phút. Tôi ở lại chụp thêm vài tấm ảnh, để nếu bị công an bắt, tôi sẽ giơ mấy tấm ảnh chụp này ra như một khách du lịch. Tôi ở lại thêm 30 phút với Hòa thượng Quảng Độ. Khi tôi trở về khách sạn, thì được message của Thor báo là anh đã bị bắt. Công an không lấy đi cái điện thoại di động BlackBerry của Thor, nên anh đã liên lạc được với New York qua message. Thor nói rằng có 4 cảnh sát chờ anh ta ở ngoài đầu đường lúc Thor từ chùa bước ra. Họ kẹp cổ, đánh vào đầu, đấm sau lưng và ném Thor lên xe cảnh sát, bắt đưa về trụ sở công an, tra hỏi khoảng 3 đến 5 tiếng.
Xin ông cho biết cảm nghĩ của ông lúc ông nghe tin nhắn của Thor báo là ông ấy bị công an bắt và bị đánh đập.
I was really worried for him. I didn't know what was going to happen. I was concerned that they might, each of us had a copy of the footage. I was concerned if they found the footage.
Tôi cảm thấy rất lo sợ họ sẽ phát hiện đoạn băng chúng tôi mới thu, nhưng may là họ không phát hiện được.
Xin ông cho biết cảm nghĩ của ông về Việt Nam qua chuyến đi này.
My overall impression, I know that Vietnam is opening up business to the West in the same way that China has done and is still doing.
Đối với cả tôi và Thor, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam. Tôi nghĩ rằng Việt Nam đang mở cửa làm ăn với thế giới như Trung Quốc. Những khu vực ở trung tâm thành phố dành cho khách du lịch nước ngoài hoặc các doanh nhân đến làm ăn nhộn nhịp, sạch sẽ là một sự hào nhoáng giả tạo. Nhưng khi bạn đi ra khỏi khu vực ấy vài khu phố, thì sẽ được trông thấy những hình ảnh thật của Việt Nam. Có những cái tương phản rất kỳ quái như những hình ảnh quảng cáo về du lịch. Khách du lịch đi tham quan khu địa đạo Củ Chi, những khu phố bán hàng lưu niệm cho khách nước ngoài, tấp nập các khách du lịch phương Tây, châu Âu, nhưng khi bước qua bên kia đường, thì rõ ràng cuộc sống thật của những cư dân hiện lên như ở một thế giới khác và sự có mặt của cảnh sát hầu như mọi lúc, mọi nơi.
Cảm ơn ông đã chia sẻ những suy nghĩ của ông trong chuyến đi thăm Việt Nam mới rồi.
You're very welcome. Thank you.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mạc chung từ đây. Mỗi lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Là cùng tôi cho anh đã vàng giảng lời bóng phương.